Timothée, ça doit être un personnage que vous devriez vous identifier.
Tôi trước khi bắt đầu thì tôi muốn nói nhất là với những người trẻ là quý vị đã biết là Timothée là người như thế nào.
Timothée est un jeune disciple qui suivait le Seigneur.
Timothée là một tín đồ trẻ đi theo Chúa.
Et c'était le fils spirituel, si on peut dire, de Paul.
Và chúng ta có thể nói là đứa con tinh thần của Phaolô.
Ils avaient fait plusieurs voyages ensemble.
Họ đã đi với nhau rất là nhiều chuyến.
Et maintenant, Timothée devait voler de ses propres ailes.
Và bây giờ thì Timothée phải tự bay nhảy một mình.
Il avait pour mission de rester à Éphèse.
Ông có phận sự phải ở lại Éphèso.
Car il y a quelques personnes qui avaient besoin d'être exhortées là-bas.
Bởi vì có một số người cần được ông khuyến khích.
Et ces gens donnaient de faux enseignements.
Vì những người đó đã dạy những điều sai trái.
Paul, son mentor, prit l'initiative de l'écrire afin de l'encourager.
Phaolô, ông thầy của ông, đã viết thơ để khuyến khích ông.
Et de lui rappeler aussi la raison de son ministère.
Và cũng để nhắc nhở lý do của chức vụ của ông.
Car les prophéties à son égard évoquaient qu'il avait été choisi.
Bởi vì những lời tiên tri về ông đã nói rằng là ông là người được kêu gọi.
Dieu a fait appel à lui.
Chúa đã gọi ông.
Et il nous appelle aussi aujourd'hui nous.
Và buổi sáng hôm nay Chúa cũng gọi chúng ta.
Si vous êtes là ce matin, c'est pas pour rien.
Nếu quý vị có mặt buổi sáng hôm nay không phải là ngẫu nhiên.
Je pense que Dieu veut dire quelque chose à chacun de vous ici.
Tôi nghĩ rằng Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, với mỗi người chúng ta.
Et vous savez, l'appel que Dieu fait dans votre vie, il le fait depuis votre jeune âge.
Và tôi nghĩ rằng lời kêu gọi của Chúa đối với chúng ta thì tôi nghĩ Chúa đã gọi chúng ta từ ngày chúng ta còn rất trẻ.
Moi, ça me rappelle moi et mon petit frère quand j'étais petit.
Và điều đó khiến cho tôi nhớ đến tôi và em trai của tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
Très très jeune, on a commencé à servir le Seigneur.
Và khi chúng tôi còn rất là nhỏ tuổi thì chúng tôi đã bắt đầu thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa.
Je me souviens, le pasteur nous avait engagé.
Và tôi nhớ rằng là mục sư đã
hướng
chúng tôi.
On devait nettoyer l'église chaque lundi matin.
Và chúng tôi phải có phận sự lau chùi quét dọn nhà thờ mỗi sáng thứ hai.
Il nous donnait quelques sous aussi.
Ông cũng cho chúng tôi vài đồng.
Mais on prenait vraiment plaisir à venir chaque lundi matin pour venir nettoyer l'église.
Và em tôi và tôi rất là lấy làm sung sướng được mỗi sáng thứ hai đến quét dọn nhà thờ.
Donc vers 8 heures du matin, on attendait l'appel du pasteur.
Và mỗi sáng thứ hai 8 giờ sáng là chúng tôi chờ mục sư gọi.
Et quand il était 8h30 passé, on se disait bon, est-ce qu'il va nous appeler?
Và khi mà chờ đến 8 giờ rưỡi rồi thì chúng tôi tự hỏi không biết mục sư sẽ kêu chúng ta hay không.
Donc Dieu avait un plan pour Timothée.
Và Chúa có một chương trình cho Timothée.
Afin que Timothée puisse servir toute sa vie depuis sa jeunesse.
Để Timothée có thể phục vụ Chúa suốt cuộc đời của ông từ lúc ông còn trẻ.
Au moment et à l'endroit voulu, aux endroits voulus de Dieu.
Ở bất cứ thời nào và ở chỗ nào mà Chúa muốn.
Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour vous, pour le reste de votre vie aussi.
Chúa có một chương trình cho tôi và cũng cho quý vị, cho suốt cuộc đời của chúng ta.
Et ce qui est vraiment cool pour nous, les jeunes, avec cette histoire-là, ce qui est vraiment amusant pour nous, les jeunes.
Và tôi nghĩ rằng điều này có vui không đối với những người trẻ khi nghe cái điều này.
C'est que Timothée représentait la nouvelle génération de leaders, de pasteurs et d'anciens.
Vì đây là Timothée là người đại diện cho giới trẻ, để đại diện cho những người mục sư, lãnh đạo và trưởng lão. Của thế hệ trẻ.
Une nouvelle génération de leaders par sa jeunesse.
Và đó là thế hệ trẻ của người thế hệ mới của người trẻ.
Les premières générations d'apôtres arrivaient à leur terme.
Và thế hệ của những người tín đồ lớn tuổi đã đến thời kỳ rồi.
Et une nouvelle génération prenait place.
Và thế hệ của những người trẻ bắt đầu đến để thế chỗ.
Dans le même livre, Paul l'a encouragé. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 12.
Và trong cái thơ đó thì Phaolô đã gửi cho Timothée. Chúng ta đọc thấy trong 1 Timothée 4, câu 12.
Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté.
Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, yêu thương, đức tin và sự tinh khiết.
Et ça, ça nous montre que l'âge de Timothée ne passait pas inaperçu. On voyait vraiment qu'il était jeune.
Và điều này cho ta thấy rằng là đời sống lúc Timothée tuổi trẻ không phải là không được nói đến.
Mais Paul lui rappelle que malgré ta jeunesse, il y a une prophétie qui a été annoncée sur ta propre vie.
Nhưng mà Phaolô đã nói rằng là dù rằng là con còn rất trẻ nhưng mà đã có lời tiên tri nói về con, đời sống của con.
Et à cause de ça, il dit ne te laisse pas intimider.
Và do đó con đừng để cho tuổi trẻ trẻ của con làm cho con cảm thấy bị nhút nhát.
Et souvent ça fait penser à nous les jeunes, des fois j'ai l'impression qu'on a peur.
Và điều đó làm cho tôi nghĩ đến những người trẻ của chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy sợ sợ.
On a peur du jugement de nos amis.
Chúng ta sợ những người bạn phán xét.
On a peur de ne pas être accepté.
Chúng ta sợ họ không chấp nhận ta.
On a peur de vouloir montrer nos valeurs et nos croyances aux autres.
Và chúng ta ngại, sợ, không dám chứng tỏ sự đức tin của chúng ta, những giá trị của chúng ta cho người khác.
Mais je veux vous encourager comme Paul encourageait Timothée.
Nhưng mà tôi muốn khuyến khích quý vị cũng giống như Phaolô đã khuyến khích Timothée.
Vous êtes appelé.
Chúng ta là quý vị là những người được gọi.
Je suis appelé.
Tôi là người được gọi.
Et si je suis appelé, Dieu me demande à quelque chose à faire avec moi.
Và nếu tôi được gọi thì Chúa gọi rằng là tôi phải đi với Ngài có việc để làm.
Et l'apôtre Paul confirme et réaffirme justement le statut de Timothée.
Và Phaolô đã khẳng định và tái xác định cương vị của Timothée.
Et je pense des fois on arrive à des moments de notre vie où on doute un peu.
Và có đôi khi đến một cái giai đoạn nào của cuộc đời chúng ta đã bắt đầu đặt những nghi vấn.
On a besoin que Dieu réaffirme, confirme à nouveau ce qu'il nous avait déjà dit dans le passé.
Và chúng ta cần Chúa tái khẳng định lại những lời mà Chúa đã nói với chúng ta.
Et dans cet appel que Dieu nous fait, il va avoir des embûches, c'est sûr.
Và chúng ta biết rằng những lời mà Chúa dạy chúng ta thì đối với chúng ta sẽ có nhất định những điều trở ngại.
Il va avoir des épreuves, il va même avoir des tentations.
Và có những khó khăn, những thử thách và đôi khi cả những cám dỗ.
Le diable va se présenter à notre porte pour essayer de nous faire chuter.
Và Satan sẽ đến trước cửa chúng ta và sẽ tìm cách để cho chúng ta bị ngã quỵ.
Et vous savez, comme Timothée, chaque génération doit apporter sa contribution.
Và chúng ta biết rằng cũng giống như Timothée, mỗi thế hệ thì chúng ta phải đóng góp.
Pour faire avancer l'Église de Jésus-Christ.
Và để làm cho nhà thờ được vững tiến lên mạnh thêm.
Il nous appelle aussi également à être déployés par le Saint-Esprit pour la grande commission.
Và chúng ta cũng phải để cho Đức Thánh Linh bày tỏ ra để chúng ta có thể làm thành công việc giao phó.
Dieu nous invite à être d'abord ses enfants.
Đầu tiên hết, Chúa mời chúng ta hãy đến làm con cái của Ngài.
Et deuxièmement, il réunit tous ses enfants pour propager son message d'amour.
Và điều thứ hai là Chúa gom góp lại tất cả các con của Chúa để chúng ta có thể truyền bá. Để chúng ta có thể truyền bá tình yêu thương của Chúa.
Et il nous utilise avec tous les dons qu'il nous donne pour chercher les enfants à l'extérieur.
Và Chúa cho chúng ta tất cả những ân tứ để chúng ta có thể đem đến những người con cái khác về với Chúa.
Et j'ai une question pour vous ce matin.
Và tôi có một câu hỏi với quý vị buổi sáng hôm nay.
Vous qui êtes appelés.
Các quý vị là những người được Chúa gọi.
Que faites-vous avec votre appel?
Và khi Chúa gọi thì quý vị sẽ làm gì?
Et cette question que je pose c'est autant pour nous les jeunes, autant pour les moins jeunes.
Và câu hỏi này tôi muốn hỏi cho các em trẻ cũng như các em trẻ hơn.
Que faites-vous avec l'appel que Dieu vous fait?
Quý vị làm gì với lời kêu gọi của Chúa?
Est-ce que vous restez actif dans ce combat?
Quý vị có đánh trận này một cách tích cực hay không?
Ce qui m'amène à mon deuxième point justement.
Và điều này đưa đến điểm thứ hai của tôi.
Les appelés comme Timothée, comme Paul et nous tous sont automatiquement dans une guerre spirituelle.
Và những người được Chúa gọi cũng giống như Phao-lô, Timothée và chúng ta, là chúng ta ở trong một trận đánh thuộc linh.
Une guerre qui demande la persévérance et l'intervention de Dieu dans notre vie.
Một trận đánh mà chúng ta cần phải có sự kiên trì và phải có sự hỗ trợ của Chúa trong đời sống của chúng ta.
Cette guerre spirituelle, c'est vraiment une confrontation entre le bien et le mal.
Và trận đánh thuộc linh này là một sự đối chất giữa sự thiện và sự ác.
Une guerre entre les forces de la lumière et une force des ténèbres.
Trận chiến giữa sức mạnh của ánh sáng và của bóng tối.
Étant appelés, nous avons été rachetés par la grâce de Dieu.
Vì chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc.
Comme Timothée, nous sommes trempés justement dans cette guerre. Nous ne pouvons pas en sortir. Nous sommes dans cette guerre.
Và cũng giống như Timothée, chúng ta đang chìm đắm ở trong trận chiến này. Chúng ta không thể ra khỏi được.
Nous avons besoin de la présence de Dieu.
Chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa.
Nous sommes entourés aussi de tentations.
Chúng ta cũng bị bao quanh bởi những cám dỗ.
Vous savez, à chaque nouvelle époque, la génération doit apporter sa contribution dans une société.
Chúng ta biết rằng ở mỗi thời đại thì những thế hệ trẻ phải đóng góp cho xã hội.
Et elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise, cette contribution.
Và chúng ta có thể đóng góp bằng điều tốt cũng như điều xấu.
Il faut du discernement afin de voir clairement quelle contribution que nous devons apporter.
Và chúng ta phải phân định một cách rõ ràng để chúng ta có thể đóng góp được điều tốt gì cho xã hội.
Et vous savez, le diable est très subtil. Il utilise tout ce qui est son passage pour nous détruire.
Và chúng ta biết rằng là Satan rất là tinh tế và sẽ dùng đủ mọi cách để đến với chúng ta.
Il veut qu'on baisse notre garde.
Và khi chúng ta không phòng bị,
il souhaite nous confondre afin de nous aveugler, mais aussi aveugler notre conscience.
Thì sẽ làm cho chúng ta bị lẫn lộn, chúng ta bị mù quáng và lương tâm cũng bị mù quáng luôn.
Vous savez, les appelés, les enfants de lumière.
Và chúng ta biết rằng những người được kêu gọi là những người con của sự sáng.
Veulent se démarquer de cette société.
Thì chúng ta phải chứng tỏ trong cái xã hội này.
Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où absolument tout peut être mis en question.
Bởi vì chúng ta sống ở trong một xã hội mà tất cả mọi sự đều bị đặt dấu hỏi, nghi vấn trở lại.
Et en tant qu'appelés, nous avons comme mission de les éclairer.
Và cũng giống như là những người được kêu gọi, chúng ta có phận sự phải làm sáng tỏ.
Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Chúng ta phải có phận sự phải làm cho họ hiểu rõ vì Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu.
Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 6, ça dit: voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu.
Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại là Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng là người. Ngài đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người. Lời chứng này được công bố đúng kỳ hạn.
Partout où nous allons, les gens doivent voir, doivent sentir que nous sommes l'Église.
Và tất cả, dù chúng ta đi đến nơi nào, thì người ta cũng phải thấy chúng ta là tín đồ Cơ Đốc nhân.
Dans notre mode de vie.
Trong đời sống của chúng ta.
Au travail, à l'école, partout où vous allez.
Trong cách xử sự của chúng ta, ở trường học, ở nơi sở làm, ở tất cả mọi nơi.
En tant qu'appelé, vous devez comprendre l'appel que Dieu fait dans votre vie.
Và là người được kêu gọi thì chúng ta phải hiểu được rằng là Chúa muốn làm gì trong đời sống của chúng ta.
Qu'il veut que vous soyez en mission avec lui.
Chúa muốn chúng ta đi làm sứ mạng cùng với Ngài.
Dieu veut aussi que vous partagez son amour et le témoignage, votre témoignage avec lui.
Chúa muốn chúng ta được chia sẻ tình yêu thương của Chúa và được làm chứng về Chúa.
Et vous qui avez été appelé de Dieu, qu'est-ce que vous faites de cette mission?
Và chúng ta là những người được Chúa kêu gọi thì chúng ta đã làm gì cho cái sứ mạng này?
Vous savez, dans le combat, il va y avoir des choses qui vont nous nuire aussi.
Và chúng ta biết rằng khi đánh trận thì cũng có rất là nhiều việc hại đến, có thể làm hại chúng ta.
Il y a des obstacles, c'est sûr.
Có những trở ngại chắc chắn.
Il y a des choses qui peuvent tenter de nous déranger.
Và có nhiều việc có thể khiến chúng ta bị sao lãng.
Et ça, c'est mon dernier point.
Và đây là điều cuối cùng của tôi.
Quels sont les combats qui nuisent à quels sont les obstacles, excusez-moi, qui nuisent à votre combat?
Và tôi muốn hỏi rằng là những trở ngại nào có thể làm hại đến trận chiến của chúng ta?
Paul dit premièrement que les mauvais enseignements peuvent nuire à notre combat, c'est sûr.
Đầu tiên hết, Phaolô nói rằng là những lời dạy không đúng sẽ làm hại cho trận chiến của chúng ta, đó là đúng.
Trop souvent, les gens aiment débattre sur des sujets qui ne sont pas nécessairement importants.
Thường thường thì người ta thích bàn cãi với nhau về những cái vấn đề không có quan trọng lắm.
Et Paul dit que ces gens s'égarent.
Và Phaolô nói rằng là những người này đã đi lạc.
Mais nous, nous devons rester concentrés sur ce qui est important.
Nhưng mà chúng ta phải chú ý đến những việc quan trọng.
D'où l'importance de connaître la parole de Dieu.
Và điều quan trọng nhất là biết được lời của Chúa.
Parce que ne sachant pas ce qui est écrit, comment pouvons-nous mener à bien cette bataille?
Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được lời của Chúa thì làm sao chúng ta có thể đánh trận một cách tốt lành?
Et même nous défendre au temps voulu.
Và cũng để cho chúng ta tự vệ khi cần thiết.
Si un frère, si vous connaissez pas la parole, vous serez pas capable de vous défendre.
Và khi chúng ta không hiểu được lời Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không thể nào tự chống đỡ được.
Vous serez pas capable d'exhorter.
Chúng ta cũng không thể khuyến khích được.
Mais c'est plus que de connaître de façon intellectuelle la parole.
Và chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng lời Kinh Thánh.
En tant qu'apôtre, nous devons avoir une connaissance relationnelle avec Jésus-Christ.
Và người được kêu gọi thì chúng ta phải có sự liên hệ mật thiết với Chúa.
Et se laisser guider aussi par le Saint-Esprit.
Và chúng ta cũng để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta.
Si notre cœur n'est pas tourné sur la volonté de Dieu, il sera tourné sur nous-mêmes ou sur autre chose.
Và nếu trong lòng của chúng ta không có hướng về Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng về chúng ta hoặc là về một thành tựu nào khác.
En tant qu'Esprit, nous faut un cœur et l'amour sans pareil et complètement tourné vers notre Père.
Và là một người được kêu gọi thì chúng ta phải có một cái trái tim không có thể so sánh được và lúc nào cũng hướng về Đức Chúa Trời.
Il faut vraiment un zèle et une excitation de vivre cette expérience avec Dieu.
Pardon?
Un zèle, une excitation de vivre cette expérience avec Dieu.
Chúng ta phải luôn luôn phấn khởi và cảm thấy kích thích được làm con của Đức Chúa Trời.
Même s'il y a des choses qui voudraient nuire à Timothée, Paul lui dit.
Dầu cho có những việc có thể làm hại đến Timothée, nhưng Phaolô nói rằng
combat, le bon combat.
Hãy đánh trận một cách tốt lành.
Et ça, ça veut pas dire qu'on va pas perdre des batailles sur les fronts.
Như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không thua trận đâu.
Mais il dit à la fin de la journée, tu auras la victoire.
Nhưng mà ông nói rằng cuối ngày thì chúng ta sẽ có được chiến thắng.
Si vous avez vous n'avez jamais eu l'occasion de répondre à cet appel.
Nếu chúng ta chưa có cơ hội để trả lời sự kêu gọi này.
Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez le faire.
Thì ngày hôm nay, tức thì bây giờ đây, chúng ta có thể làm.
C'est une opportunité de faire cette expérience avec Jésus-Christ.
Đây là một cơ hội để chúng ta có thể đi cùng với Chúa.
Vous n'avez rien payé, vous n'avez pas donné d'argent.
Chúng ta không có cần phải làm gì cả, cũng không cần phải đóng tiền.
Tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui, Seigneur, je marche avec toi.
Chúng ta chỉ cần nói kính lạy Chúa, con sẵn sàng đi với Ngài.
Pour ceux et celles qui ont accepté le Seigneur dans leur vie depuis longtemps.
Đối với những người đã tiếp nhận Chúa từ lâu trong đời sống của họ.
Ils sont un peu confus avec l'appel de Dieu dans leur vie.
Và đôi khi họ cảm thấy bị hiểu lầm, lộn xộn trong lời kêu gọi của Chúa.
C'est une occasion maintenant de dire Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Thì họ có đây là cơ hội cũng là cơ hội để họ hỏi Chúa muốn con phải làm gì.
Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat.
Xin Chúa hãy giúp cho con đánh trận một cách tốt lành.
Seigneur, je veux faire cette mission avec toi, mais je sais pas comment.
Chúa ơi, con cũng muốn làm cái sứ mạng này với Chúa nhưng mà không biết phải làm như thế nào.
Ouvrez votre cœur à Dieu et il vous parlera.
Thì chúng ta hãy mở lòng với Chúa và Chúa sẽ nói cho chúng ta biết.
Il vous montrera ce qu'il veut pour vous.
Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những gì Chúa muốn.
Et ça, c'est quel que soit l'âge que vous avez en ce moment.
Và điều đó không có nói kể đến tuổi tác của chúng ta.
Parce qu'en tant qu'appelé, nous sommes en mission chaque jour de notre vie.
Bởi vì chúng ta luôn luôn phải có sứ mạng mỗi ngày trong đời sống của chúng ta.
Je prie.
Tôi xin cầu nguyện.
J'aimerais justement prier, profiter pour lancer un appel.
Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này để làm một lời mời gọi.
S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ.
Nếu buổi sáng hôm nay có người nào chưa biết đến Chúa Jésus-Christ.
Il vous appelle maintenant.
Thì Chúa đang gọi mình đây.
Si vous vivez des difficultés, quel que soit ce que vous vivez.
Và nếu chúng ta đang gặp khó khăn, dù bất cứ khó khăn nào.
Jésus-Christ peut tout régler.
Thì Chúa sẵn sàng giúp chúng ta.
Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Nous les appeler, Seigneur. Ta présence est parmi nous, Seigneur, au milieu de nous. Et tu veux que tes enfants, Seigneur, courent vers toi. Seigneur, on a passé un excellent moment dans l'adoration et la louange, Seigneur. On a été bénis par les chants d'élever ton nom, Seigneur. De qui tu es pour nous et ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce temps que nous prenons, Seigneur, à réfléchir sur notre appel, Seigneur. Comme Timothée, qui aurait pu se décourager par sa jeunesse, parce qu'il était le plus jeune. Et tu l'as fortifié, Seigneur, tu l'as encouragé, tu as mis quelqu'un comme Paul, Seigneur, comme un père spirituel. Et tu es avec nous comme notre père ce matin, Seigneur. Seigneur, je te demande de toucher les cœurs et que tu puisses, Seigneur, quelle que soit la situation, moi je ne sais pas, Seigneur, mais tu connais chaque personne qui est ici et tu veux que chaque personne puisse répondre à cet appel. Oui, Seigneur, je te demande que chaque personne puisse comprendre la mission, Seigneur, que nous avons d'être avec toi, Seigneur, d'aller chercher d'autres personnes pour les ramener à toi. Merci pour ce temps. On a ton fils qui vit, qui règne au Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.